Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về thương binh Việt Nam Cộng Hòa mấy chục năm lam lũ thời hòa bình. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người Việt hải ngoại tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Kế đến là tường trình của phóng viên Hoài Hương Đài VOA về chương trình định cư người tị nạn lớn nhất trong lịch sử Canada. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Nhạc vàng, quà tặng của quá khứ. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về thương binh Việt Nam Cộng Hòa mấy chục năm lam lũ thời hòa bình.
Đây là cánh đồng được thuê để trồng cỏ dùng làm thức ăn chăn nuôi dê của gia đình người thương binh Việt Nam Cộng Hòa tại Gò Công, Tiền Giang. Rời cuộc chiến với một phần thân thể gửi lại, ông Khang tìm về chốn quê nhà để với miếng cao, với miếng trầu ta làm lại từ đầu, như lời ca khúc Một Mai Giả Từ Vũ Khí của nhạc sĩ Nhật Ngân. Và cuộc mưu sinh với người lính tật nguyền luôn không dễ dàng, ông Khang kể.
Ở nhà thì chú có nuôi ví dụ như rau chừng ít chục vịt xiêm, rồi rau 5-7 con gà, với có mấy đứa con nó cho dê chú, nó cho dê cái, rồi hồi còn tơ rồi chú nuôi, giờ rồi nó dăm giống ra nó được 8-9 con vậy đó, 10 con mà đều cái không à. Đáng lý là cái tuổi này phải cho ăn không ngồi rồi, con cháu chứ đâu có giấc giả bằng vậy. Nhưng mà mình thấy mình khó khăn quá thì mình phải tạo thế chứ giờ nằm giờ chờ ai nữa đâu.
Giả từ cuộc chiến trong thân phận người thương binh và tìm vui trong cuộc mưu sinh cùng với kinh kệ để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống là tình cảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa có tên Nguyễn Văn Hát ở miệt Bình Dương. Ông Hát nhớ lại.
Tôi đi lính quân dịch rồi đưa tôi ra ngoài Đà Nẵng, đóng ở căn cứ Hòa Khánh của Sư Đoàn 3. Rồi ở ngoài đó coi như là tham chiến riết cho đến năm 74 thì bị thương, dặm mìn, bị thương. Rồi nằm ở bệnh viện Duy Tân Đà Nẵng cho đến ngày giải phóng luôn. Rồi từ đó bắt đầu đi về, tìm đường đi về quê hương.
Cũng thân phận người thương binh với ông Nguyễn Văn Đực thì với tình trạng thương tật như vậy, cuộc sinh kế với ông thật không dễ dàng. May mắn là ông có được người vợ hiền chia sẻ và những người con hiếu thảo, ông tâm sự.
Bị thương hồi năm 71 ở tận Cầu Gừa, nhà con nó mần nó nuôi. Rồi ở đây tôi nuôi dê, rồi sống giờ nuôi dê với con nó đi mần mướn về làm tiền về thôi, chứ ruộng nương thì không có. Cỏ nuôi dê bà xã cắt cỏ rồi ôm vô bỏ cho nó ăn thì thôi, đâu có làm mướn thì ai được đâu.
Nghề sơn mài truyền thống nơi quê nhà Bình Dương đã được người thương binh Nguyễn Văn Hát chọn mưu sinh sau khi tàn cuộc chiến. Ông Hát kể.
Năm 76 bắt đầu đi học ngành sơn mài, đến năm 79 rồi tôi bắt đầu mới làm được để mà kiếm sống, rồi có vợ có con.
Sau khi tàn cuộc binh đao, ông Đực cũng chọn về quê nhà Gò Công. Thế nhưng 44 năm qua nghèo khó vẫn đeo đuổi số phận của ông.
Thì cũng có đi mượn anh em chút đỉnh, rồi dụ tụi con nó đi mần tầng hai tầng gì có nó trả.
Những phận đời như người thương binh Việt Nam Cộng Hòa này, mặc dù đã 44 năm đi qua, nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy họ ở rất nhiều nơi tại miền Nam. Họ sống lam lũ, khép mình, và thường thì cứ mỗi dịp tháng tư về, người ta lại hay nhắc đến họ với những ngậm ngùi cho số phận của thế hệ trai trẻ thời tao loạn. Dẫu gì thì người thương binh Việt Nam Cộng Hòa cũng là một phần của lịch sử.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người Việt hải ngoại tưởng niệm ngày 30 tháng 4.
Cuối tháng 4, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ lại tổ chức chương trình tưởng niệm ngày cuộc chiến tại Việt Nam chấm dứt. Đây là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại biến cố được cho là đen tối nhất của miền Nam Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ và hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Tại buổi tưởng niệm, mọi người cùng nghe lại những chia sẻ của các thế hệ người Việt chứng nhân của sự kiện lịch sử 30 tháng 4. Tuy vậy, những dịp như thế này không chỉ là để tưởng niệm về quá khứ, mà tất cả những người có mặt ở đây đều có một mong muốn chung về một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, có nhân quyền. Bà Nga Nguyễn Phước từ tiểu bang Florida nói:
tất cả mọi nơi mà tất cả những người Việt Nam không sống được với chế độ cộng sản, từ trong nước mà ra đến hải ngoại, là đều phải nhớ là cái ngày là ngày quốc hận của người Việt Nam.
Còn bà Nguyễn Ngọc Yến, thành phố Fortress, Virginia thì cho biết:
có thể ngay bây giờ những người trẻ đã biết một chút đỉnh về cái cuộc sống ở Mỹ cũng như ở các nước tư bản, và có thể họ cũng mong muốn được hưởng cái cảnh sống của chúng ta bên này, và họ sẽ đứng lên, và họ cũng đã đứng lên.
Cũng tại buổi tưởng niệm này, những người tới tham dự có dịp tham quan một triển lãm sách và ảnh về cuộc di tản lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như những cuộc vượt biển đi tìm tự do của người Việt Nam sau đó. Bên cạnh đó là những hình ảnh về tội ác của Cộng sản Bắc Việt sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, với những trung tâm cải tạo dành cho người thuộc chế độ cũ và những trại lao động xã hội chủ nghĩa, nhưng thực chất là những trại lao động cưỡng bức. Ngoài ra là những hình ảnh về cuộc sống của người dân miền Nam trong những năm đầu dưới chế độ cộng sản. Em Sarah Bùi từ Centralville, Virginia nói:
ngày 30 tháng 4 1975 thì ba mẹ của em là cũng là người tị nạn mà qua đây sau 75, và em là lớn lên và sinh ra tại Mỹ, thì em muốn tới để mà cũng participate và commemorate với cộng đồng người Việt hôm nay.
Còn ông Đào Trường Phúc, nhà Việt Nam tại Virginia thì cho biết:
chúng ta không bao giờ quên ngày 30 tháng 4, và chúng ta sẽ trang bị với nhau những kỷ niệm về ngày 30 tháng 4, cũng như là chúng ta chuẩn bị với nhau những công việc cần phải làm để mà một ngày mai khi mà quê hương Việt Nam phục sinh trong tự do và dân chủ, thì chúng ta sẽ góp sức để xây dựng lại quê hương của chúng ta.
Kết thúc chương trình là phần trình diễn của các thế hệ người Việt với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam. Tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington nói riêng và trên khắp nước Mỹ nói chung. Đây cũng là hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng gốc Việt, kể cả giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.
Ngày 30 tháng 4 1975, Sài Gòn sụp đổ, miền Nam Việt Nam bị xóa sổ trên bản đồ thế giới và đất nước hình công như chữ S thống nhất dưới cùng một lá cờ. Tuy nhiên, những chính sách của bên thắng cuộc sau ngày 30 tháng 4 như cải tạo, đi kinh tế mới, đánh tư sản, đổi tiền v.v. đã khiến một bộ phận đông đảo người dân Việt Nam thành phần ngụy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Bất chấp hiểm nguy, họ liều mình bỏ nước ra đi trên những chiếc thuyền mong manh, gây ra một cuộc khủng hoảng tị nạn mà những thảm cảnh đã đánh động lương tâm thế giới. Để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn, các nước Tây phương, trong đó có Canada, đã mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Việt Nam. Đặc điểm của chương trình tiếp nhận người tị nạn của Canada là sự tham gia của những người dân thường trong chương trình tư nhân bảo trợ cho người tị nạn. Chương trình định cư có 102 này là đề tài của cuốn sách do 4 tác giả viết và được giới thiệu lại mới đây tại một buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Canada. Hoài Hương phỏng vấn tác giả chính của cuốn sách, ông Michael Molloy, chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada, từng là người điều hợp chương trình cứu vớt thường nhân Đông Dương, và giáo sư dịch giả Trần Lương Ngọc, cựu công chức cao cấp của chính quyền tỉnh bang Ontario, từng là chuyên viên phát triển kinh tế, công tác xã hội và phát triển cộng đồng, có trách nhiệm tổ chức và tiếp nhận người mới định cư.
Cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và có lẽ của thế giới diễn ra sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khi dân chúng miền Nam Việt Nam lũ lượt bỏ nước ra đi tìm tự do. trong một cuộc biểu quyết bằng chân gây ra làn sóng tị nạn ồ ạt tràn sang các nước láng giềng Đông Nam Á. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan hỗ trợ người tị nạn, Canada đã phát động một chương trình tiếp nhận người tị nạn lớn nhất trong lịch sử của nước này, góp phần biến đổi Canada thành một xã hội đa văn hóa và cởi mở. Người điều hợp chương trình này và thời kỳ cao điểm của nó từ năm 1979 tới năm 1980 là ông Michael J. Molloy, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada và nguyên Đại sứ Canada tại Jordan. Trước cuộc khủng hoảng tị nạn, các tổ chức xã hội công dân Canada đã hành động. Đô trưởng Ottawa, bà Marion Dewar, thiết lập dự án 4.000, tuyên bố thủ đô Ottawa sẽ nhận 4.000 người tị nạn. Một nhóm khác thành lập Operation Lifeline, khuyến khích công dân đứng ra bảo trợ người tị nạn. Lời kêu gọi đó đã được hưởng ứng nồng nhiệt, quá sức mong đợi. Tháng 7 cùng năm, chính phủ Canada quyết định nâng số người tị nạn được nhận định cư ở Canada lên tới 50.000 người. Phần nửa là do tư nhân bảo trợ và phần còn lại là do chính phủ bảo trợ. Đây là kết quả cuộc chiến dịch vận động và những buổi họp về thảm trạng thuyền nhân của Bộ trưởng Ngoại giao Flora MacDonald và Bộ trưởng Di trú Ron Aike dưới quyền Thủ tướng Joe Clark lúc bấy giờ. Ông Michael Molloy nói:
No one knew how much the public would respond, but just before this started in May, we already had.
Lúc đó không ai biết phản ứng của công chúng sẽ ra sao, nhưng ngay trước khi chương trình khởi sự đã có 1.300 người được bảo trợ. Tới tháng 8, 10.000 người được nhận bảo trợ, rồi tới tháng 10 thì số người được bảo trợ vượt quá con số 21.000 người mà chính phủ yêu cầu. Có thể nói sự hưởng ứng của công chúng vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người. Rốt cuộc, trên 7.000 nhóm tư nhân nhận bảo trợ hơn 40.000 người tị nạn.
Ông Molloy kể lại rằng, chương trình tiếp nhận người tị nạn được nhân rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cấp bách lúc bấy giờ.
In July of 1979, the government said, okay, we've got to get much more serious. And so they gave us a quota of 50,000.
Tới cuối năm 1975, chúng tôi có 7.000 người Việt tị nạn, và trong 3 năm tiếp theo, chúng tôi nhận thêm 2.000 người. Thế rồi vào tháng 7 năm 1979, trước cuộc khủng hoảng tị nạn ngày càng cấp bách, chính phủ Canada nhận thức rằng họ cần đóng góp nhiều hơn nên ra chỉ tiêu nhận 50.000 người. Đây là chương trình tiếp cận tị nạn lớn nhất mà Canada từng thực hiện trong lịch sử.
Ông nhắc lại giai đoạn lịch sử này.
Chỉ trong tháng 6 năm 1979, 60.000 người tị nạn, đa số là thuyền nhân, tới bến bờ các nước Đông Nam Á. Chúng ta biết là 1/3 những người ra đi đã không đến nơi vì lý do này hay lý do khác. Lúc đó vấn đề này gây rất nhiều quan tâm.
Nhìn lại, ông nói sự hội tụ của nhiều yếu tố thuận lợi cùng lúc đã dẫn đến quyết định của Canada và nhiều nước Tây Phương mở cửa tiếp nhận người tị nạn đến từ Việt Nam và các nước lân cận. Hơn 4 thập niên sau, ông Molloy và các tác giả khác cho ra đời cuốn Running on Empty. Ông Molloy cho biết lý do.
Chúng tôi muốn viết về chuyện này 40 năm sau, bởi vì chúng tôi muốn nêu bật những thách thức trong việc tới các trại tị nạn trên khắp Đông Nam Á. Có tới 70 trại rải rác tại 9 nước khác nhau, để tìm rồi đưa từ 50.000 tới 60.000 sang Canada định cư.
Xuất bản năm 2017, Running on Empty lại ra mắt cộng đồng người Việt ở Canada mới đây. Được mời phát biểu trong buổi giới thiệu sách có giáo sư, dịch giả Trần Lương Ngọc, từng là công chức cấp cao của chính quyền tỉnh bang Ontario và là chuyên viên phát triển kinh tế, công tác xã hội và phát triển cộng đồng, có trách nhiệm tổ chức và tiếp nhận người mới định cư. Vì sao một đất nước tương đối ít dân như Canada lại thực hiện một chương trình tị nạn quy mô đến dường đó, giáo sư Trần Lương Ngọc.
Tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là bởi vì cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 và những hình ảnh về những các cái cuộc di tản ra khỏi nó gây một ấn tượng rất mạnh, và do đó đó người dân Canada đó là vốn có một cái tinh thần về nhân đạo và cảm thông rất là mạnh, cho nên họ đã có những phản ứng rất mạnh đối với lại những cái hoàn cảnh và tình trạng bi đát của những người tị nạn.
Ông Michael Molloy nói về thách thức lớn nhất mà những người thực hiện chương trình tiếp cư đầy cao vọng của Canada vấp phải.
The government gave us, essentially 18 months to get this all done. They were very ambitious. So the first was to get the people in place. The
second. Chính phủ cho chúng tôi 18 tháng để hoàn tất nhiệm vụ. Điều đầu tiên là phải tìm đủ người để đưa tới hiện trường. Kế tiếp là thiết kế một hệ thống kết nối người bảo trợ với người tị nạn. Ngay khi người tị nạn tới Edmonton hay Montreal là nơi chúng tôi đặt các trung tâm tiếp nhận. Điều này phức tạp hơn chúng ta tưởng, nên nhớ lúc đó là năm 1979, chưa có máy tính, chưa có laptop hay điện thoại thông minh. Thiết lập hệ thống bảo trợ là cả một thách thức lớn mà chúng tôi lại phải làm một cách cấp kỳ.
Canada đã thuê bao 181 chuyến bay, đa số là Boeing 747. Ông Molloy cho biết tiếp.
At the end of the day, we spent about $160 million.
Rốt cuộc chúng tôi chi ra 160 triệu đô la, vượt xa kinh phí của bất cứ chương trình giúp người tị nạn nào khác trong lịch sử. Nhưng nhờ được các nhóm bảo trợ, rốt cuộc với số tiền 160 triệu, trên thực tế chúng tôi có lẽ đã cung cấp các dịch vụ trị giá tổng cộng lên tới nửa tỷ đô la.
Nhận định về sự thành công của chương trình tiếp nhận người di dân của Canada, giáo sư Trần Lương Ngọc cho rằng đó là nhờ sáng kiến khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể và người dân thường Canada.
Cái chương trình gọi là bảo trợ tị nạn qua các đoàn thể tư nhân là một cái sáng kiến rất là độc đáo trong chương trình định cư và nhập cư của Canada. Thì qua cái chương trình này đó, các gia đình và những đoàn thể họ họp nhau lại, rồi họ bảo lãnh cho thí dụ như một người hay là một gia đình tị nạn sang sinh sống ở Canada ít ra là một năm, cho họ có đủ thời gian để có thể định cư, kiếm được việc làm, để hội nhập vào xã hội. Thì nhờ cái sáng kiến đó đó, cho nên là cái nỗ lực mà tiếp nhận những người tị nạn đó là nỗ lực của cả một xã hội, chứ không phải là của một cơ quan chính quyền. Đó là cái điểm son rất là độc đáo cho cái chương trình nhập cư này.
Thành tích đó đã được Liên Hiệp Quốc vinh danh khi trao huân chương Nelson cho nhân dân Canada. Lần đầu tiên, huân chương cao quý này được trao cho nhân dân một nước, thay vì cho một cá nhân hay một đoàn thể. Ông Trần Lương Ngọc giải thích.
Cái huy chương gọi là Nelson Medal để dành cho những tổ chức và những cá nhân có công lớn trong các cái chương trình tiếp nhận tị nạn và định cư. Thế nhưng mà đặc biệt là sau cái thành công của chương trình bảo vệ tị nạn qua các đoàn thể tư nhân đó, thì Liên Hiệp Quốc đã tặng cái huân chương đó cho nhân dân Canada nói chung. Thì đó là một cái vinh dự và duy nhất từ trước đến nay và cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ mà trao cái giải thưởng đó cho một dân tộc hết.
Như tác giả Molloy, giáo sư Trần Lương Ngọc cho rằng những anh hùng thực sự trong chương trình tiếp nhận tị nạn của Canada cách đây 4 thập niên là vài chục nhân viên di trú của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ trong các điều kiện vô cùng khó khăn tại 70 trại tị nạn rải rác khắp Đông Nam Á.
Họ làm việc rất là tận tâm và sinh hoạt ở trong những điều kiện so với lại tiêu chuẩn của một người Canada thì rất là khó khăn. Hàng chục người đã trực tiếp đến những cái trại tị nạn và sống ở trong trại tị nạn trong những thời gian rất dài, rồi thì làm việc và ngủ ngay tại chỗ làm việc. Cũng không khác gì hoàn cảnh của người tị nạn.
Phần 2 của cuốn sách ghi lại những kỷ niệm sống động về cuộc sống trong các trại tị nạn từ góc nhìn của các viên chức trực tiếp làm việc trong các trại tị nạn và các trại tiếp cư. Giáo sư Ngọc nói, độc giả, đặc biệt là những người tị nạn, sẽ tìm lại được những kỷ niệm đầy cảm xúc về hành trình gian nan của họ để tìm tự do và lập lại cuộc sống tại quê hương thứ hai.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Nhạc vàng, quà tặng của quá khứ. Mời quý thính giả theo dõi.
Sau 30 tháng 4, cả nước rơi vào tình trạng khó thể tả trong vài trang viết. Sụp đổ, tan tác, vui mừng, trốn chạy, tuyệt vọng, sợ hãi, hận thù, ngạo nghễ, nước mắt, sum họp và chia lìa. Bên cạnh những cách nói xa lạ từ Bắc tràn vào, người miền Nam được nghe những ca khúc lạ lẫm trên đài tiếng nói Việt Nam phát từ những chiếc loa phường hàng ngày, rồi quen dần, che dần với những khó chịu ban đầu. Giai điệu chiến tranh vẫn đầy rẫy trong các nhạc phẩm ca ngợi hòa bình, ca ngợi chiến thắng. Những ca từ mang sắc tố đỏ chói làm cho không ít người gục đầu nuối tiếc một thời chữ nghĩa của miền Nam. Cái thời mà người ta yêu nhau, không dám đặt mạnh chân trên con đường hò hẹn vì sợ nỗi đau dưới gót chân mình. Người ta gọi đó là lãng mạn. Có người xem đó là văn chương. Nhưng đông hơn cả là sự cảm nhận về cách diễn đạt nỗi niềm đầy tính người trong ngôn ngữ. Miền Bắc có dòng nhạc chiến đấu. Trong khi đó, mặc dù thời kỳ chiến tranh, nhưng miền Nam thiếu vắng những bước chân dầm dập, những ngọn lưỡi lê căm thù chĩa vào đối phương, những tiếng hô xung phong đầy máu lửa. Thay vì phanh thây uống máu quân thù, thì miền Nam lại. Anh, nhớ anh trời làm cơn bão. Anh, tiếc anh chiều rừng thay áo. Ôi, vết đau nào đưa anh đến, ngàn đời của nhớ thương. Hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Trong nhạc phẩm, Người ở lại Charlie kể lại câu chuyện của đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11, nhảy dù từ trận năm 1972 trên đồi Charlie. Mặc dù cả miền Nam lúc ấy ngưỡng mộ sự hy sinh của ông, nhưng câu chữ viết về sự hy sinh ấy chỉ gói gọn trong hai chữ tiếc thương và buồn, rồi thôi. Mặc dù ai cũng dễ dàng chấp nhận anh nằm xuống cho hàng ngàn người đứng lên là phải đạo, hợp lý, nhưng hầu hết tác giả miền Nam lại từ chối sự hợp lý ấy và chọn cho mình niềm thương tiếc, vốn khó thể chấp nhận trong hoàn cảnh chiến tranh. Thay vì trả thù, người ta lại ca tụng sự hy sinh. Thay vì miêu tả sự hy sinh lẫm liệt đến tàn khốc của ông, thì nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vẽ lại hình ảnh sự hy sinh ấy bằng chiều rừng thay áo, bằng vết đau, bằng nhớ thương của người ở lại, và cuối cùng là bức chân dung trên công viên buồn. Yếu đuối và tang thương quá.
Nhưng chính cái yếu đuối mang dấu ấn tang thương ấy đã làm cho nhạc phẩm tranh sống với thời gian. Nó lay động sự tỉnh thức của con người rằng không gì quý bằng sinh mạng của chính nó. Một cái chết không thể đánh đổi bằng hàng chục cái chết khác để trả lại món nợ chiến tranh. Chân lý này khó thể biện minh trong khi chiến tranh xảy ra vì nó phản lại với sức chiến đấu. Thế nhưng, nó vĩnh cửu. Chiến tranh dù lớn cái nào cũng phải kết thúc và thời gian qua đi, người ta có khuynh hướng tìm về với bản ngã và quay lưng với những lời lẽ tuyên truyền sắc máu. Người miền Nam không gọi nhạc bên này vĩ tuyến là nhạc vàng, nhưng người miền Bắc. Hai chữ nhạc vàng có lẽ chỉ xuất hiện sau năm 1968 tại Hà Nội khi vụ án của ông Nguyễn Văn Lộc và nhóm bạn của ông vì đam mê các nhạc phẩm tiền chiến cả trong Nam lẫn ngoài Bắc trước năm 1954 đã lén lút hát với nhau và bị bắt, bị kết án tù nặng nề như những tội phạm chính trị nguy hiểm. Ông Lộc hát nhạc vàng nên thành danh với cái tên Lộc Vàng từ đó. Không riêng ông Lộc Vàng hát trong các buổi sinh hoạt bạn bè, hàng ngàn người dân miền Bắc đã biết âm thầm nghe và hát dòng nhạc này trong khi họ sống và chiến đấu với dòng nhạc đỏ kế cận. Từ trong chiến tranh, những chiếc radio nho nhỏ mang theo tiếng hát trữ tình từ miền Nam phát ra đã chinh phục một số không nhỏ người miền Bắc. Rồi chiến tranh kết thúc, người bộ đội vào Nam mang về những tiện nghi cần thiết, trong đó không thiếu những bản nhạc còn sót lại của miền Nam trước ngày giải phóng. Những bản nhạc ấy từ đó sống cùng với đồng bào miền Bắc, sống và chia sẻ với đồng bào của mình những gì đã xảy ra qua các ca khúc vượt thời gian, vượt ngôn ngữ vùng miền và nhất là vượt cả ý thức hệ một thời họ từng mang nặng.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhạc vàng tuy ít có bài mới, hay và gắn bó người nghe như thời kỳ trước năm 75. Nhưng bù lại, thời gian giống như một trợ thủ cho dòng nhạc này vì khả năng thẩm thấu của giai điệu, rung động của ca từ đã làm nó tái sinh trong lòng người nghe. Nó như người bạn chân tình, vuốt ve cảm nhận người thưởng thức nó đến tận cùng của sự dung cảm. Giống như Lộc Vàng trước đây, người ta nghe Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay hoặc Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Con Thuyền Không Bến của Đặng Thế Phong, Biệt Ly của Doãn Mẫn, Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương, Cô Láng Giềng của Hoàng Quý, Buồn Tàn Thu hay Bến Xuân của Văn Cao, hoặc Bên Cầu Biên Giới của Phạm Duy, hay Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng, vân vân. Nhưng chưa đủ nếu không nhắc tới một thể loại khác trong dòng nhạc vàng của miền Nam, bolero. Nửa bình dân, nửa trau chuốt, bolero xuất hiện giữa Sài Gòn kéo theo cơn sốt hát và nghe trên mọi hệ thống truyền thông của nhà nước. Những cuộc thi hát bolero được tổ chức rầm rộ trên đài truyền hình quốc gia. Ca sĩ hát nhạc bolero từ hải ngoại về có giá cát-xê cao ngất ngường, làm các ca sĩ cách mạng cũng chạy theo thị trường âm nhạc bất ngờ này. Câu chuyện Bolero hot đến nỗi, báo Nhân dân phải có bài viết về nó. Bài, ca sĩ nổi tiếng hát nhạc Bolero có đoạn. Từ khi Bolero trở thành một trào lưu trong đời sống âm nhạc nước nhà, nhiều giọng ca từng định danh và tạo dựng dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với đa dạng phong cách, từ thính phòng, dân ca, cách mạng đến đương đại, nhạc trẻ, v.v. đều đã lần lượt chọn ngã rẽ nhạc trữ tình như một cách làm mới bản thân. Dù đánh giá dưới góc độ nào thì cũng phải ghi nhận một điều, họ đều rất bản lĩnh khi chọn chinh phục khán giả bằng dòng nhạc vốn được coi là sở đoản.
Người dân cả nước không cần bản lãnh như các ca sĩ mà báo Nhân dân nhắc tới. Họ chỉ cần cái tâm trạng là Bolero lập tức đáp ứng, chia sẻ. Rất nhiều bài viết phân tích hiện tượng Bolero trong những năm qua trên báo chí nhà nước. Trong đó cho rằng sở dĩ nó nổi tiếng vì tính chất kể chuyện, dễ làm người nghe rung động, tính chất tự sự và đơn giản trong cách diễn tả đã khiến Bolero chinh phục gần như mọi giai cấp xã hội. Nhưng có một điều báo chí không nhắc tới đó là yếu tố chiến tranh và kỷ niệm của người miền Nam đã làm cho dòng nhạc này sống dai dẳng trong lòng người nghe đến vậy. Chiến tranh tất có chia lìa đau thương và nhất là chết chóc. Nhiều ca khúc trong thời kỳ chiến tranh được viết trên căn bản của ba nguồn cảm hứng này. Tuy nhiên, Bolero là thể loại được nhiều nhạc sĩ miền Nam dùng để chuyên chở ý tưởng của mình và sự sáng tạo của họ thành công khi luôn luôn xem trọng yếu tố tình yêu, đôi lứa trên từng nốt nhạc. Trong bài Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Định Phương, ca từ thật mộc mạc và đơn giản, nhưng phía sau những con chữ ấy chứa đựng tâm sự của một lớp trai thời chiến chiến. Bản phác họa đơn giản ấy có thể đại diện cho một thời kỳ chiến tranh tuy khốc liệt ngoài mặt trận, nhưng hậu phương vẫn lãng mạn trong lúc chia lìa. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê, anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi, có nàng hoang đô mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố trì. Cũng có những cuộc chia ly nhưng không tan vỡ, họ là những đôi tình nhân, thậm chí là vợ chồng trong thời chiến, vợ tiễn chồng lên đường ra chiến trường, với hình ảnh tuyệt đẹp của một đêm không trăng sao. Tạ từ trong đêm là một ca khúc có ý nghĩa ấy. Nếu em biết rằng, có những người đi đấu tranh chưa về, mang lời thề lên miệng sơn khê, từng đêm địa đầu hun hút gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con, khấn nguyện đêm rằm, vợ yêu chồng đang áo lạnh từng đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Vô số chuyện tình với đủ sắc màu được dòng nhạc Bolero chuyển tải, để lại cho người nghe những cảm xúc đặc biệt mà trước đó họ không tìm thấy được trong dòng nhạc cách mạng. Sau năm 75 có nhiều gia đình mất tất cả, miền Bắc mất chồng mất con, miền Nam mất con người, của cải lẫn tương lai. Những cái mất ấy được đền bù phần nào trong dòng nhạc vàng mà trước đó hàng ngàn người đã sáng tạo, bồi đắp bằng kinh nghiệm, nỗi đau, mất mát của chính họ cho tác phẩm của mình.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.